Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Tầm ảnh hưởng của ông Giăng Báp-tít, nhắc nhở chúng ta là Cơ đốc nhân ngày nay, là những sứ giả của nước trời, chúng ta có đang ảnh hưởng mạnh mẽ ngay tại nơi Chúa đặt để mình sống chưa? Bài học nương trên phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 11 câu 12 đến câu 15.
Song từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó choáng lấy, vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Câu gốc của bài học: chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Luca chương 1 câu 17. Câu hỏi suy gẫm: Chúa Giê-xu nói, từ khi ông Giăng Báp-tít thi hành chức vụ, thì điều gì đã xảy ra ở nước thiên đàng? Vì sao Ngài nói như vậy? Chúa đã mô tả tầm ảnh hưởng của ông Giăng Báp-tít ra sao? Từ khi tiếp nhận Chúa, tầm ảnh hưởng của chúng ta với những người xung quanh như thế nào? Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu giới thiệu tầm ảnh hưởng của chức vụ ông Giăng Báp-tít bằng cụm từ nước thiên đàng bị hãm ép. Ý nghĩa đầu tiên của bị hãm ép là chịu sự chống đối mạnh mẽ. Sứ điệp về nước thiên đàng của ông Giăng đã vấp phải sự chống đối của người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê khi ông chỉ ra sự giả hình của họ, nói họ là dòng dõi rắn lục. Ma-thi-ơ chương 3 câu 7. Đỉnh điểm của sự chống đối là việc ông Giăng Báp-tít bị vua Hê-rốt An-ti-ba bắt giam vì ông lên án tội vô luân của vua. Ý nghĩa thứ hai của bị hãm ép có thể hiểu theo hướng tích cực. Dù bị hãm ép, dù có những sự chống đối mạnh mẽ, nhưng nước thiên đàng vẫn ngày càng phát triển. Từ khi ông Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ cho đến khi Chúa Giê-xu nói điều này, thì đã có nhiều người nhận biết tội lỗi và ăn năn để được nhận nước thiên đàng. Ông Giăng Báp-tít đã đến trong thời điểm của Chúa và ông đã hoàn thành trọng trách Đức Chúa Trời giao phó, làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Chức vụ của ông có thể so sánh với tiên tri Ê-li, dù phải đối diện với nhiều sự chống đối và bắt bớ, nhưng tiên tri Ê-li đã đem dân chúng trở lại trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Ông Giăng Báp-tít đã nói mình không phải là tiên tri Ê-li, Giăng chương 1 câu 21, nhưng tầm ảnh hưởng trong chức vụ của ông được Chúa Giê-xu so sánh tương đương với tiên tri Ê-li, câu 14. Trong địa vị là con Chúa, Cơ đốc nhân ngày nay cũng là những sứ giả của nước trời cho Chúa Giê-xu. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang ảnh hưởng mạnh mẽ ngay tại nơi Chúa đặt để mình và có đang hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của một sứ giả nước trời được giao phó chưa? Hãy nhận biết rằng đây là giai đoạn Chúa cho chúng ta có mặt và trao cho chúng ta trách nhiệm làm sứ giả của nước trời. Chúng ta cần nhận biết những khó khăn và bắt bớ sẽ phải xảy ra khi chúng ta rao giảng nước trời. Nhưng cũng cần nhận biết rằng không ai hay là thế lực nào có thể thắng hơn nước trời. Để cứ dạng dĩ chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó, Chúa Giê-xu đã nói, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Là người có lỗ tai thiêng liêng, xin Chúa cho chúng ta nghe theo tiếng Chúa, làm sứ giả cho Ngài ngay trong nơi Chúa đang đặt để mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con làm sứ giả cho Ngài. dù phải đối diện với những sự chống đối khó khăn, nhưng xin Chúa cho con vẫn trung thành rao báo về sự đến của nước trời cho nhiều người được biết. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang sống ảnh hưởng thế nào trên những người Chúa đặt để chung quanh mình? Xung quanh thử thách cuộc đời, cho con trung tín rao lời của Cha, tin lành kiếp báo muôn nhà, tôn thờ danh Chúa mới là khôn ngoan.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.